Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày sứ điệp phục sinh Urbi et Orbi 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Sáng tinh sương càng bà viên mộ Chúa, nào ngờ đâu cửa mộ đã mở toang khi hai thầy đâu còn. Nếu sư thần không báo tin thì ngôi mộ trống đâu ai biết gì, đâu ai hiểu gì bao nhiêu nỗi hoài nghi và mãi còn thao thức trong sâu bi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Anh chị em thân mến, phần thứ hai của chương 16 tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe, bị cho là đã thêm vào sau này vì cách hành văn khác. Trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy tóm kết và như lặp lại vắn tắt tất cả những lần Chúa hiện ra được ghi ở các sách tin mừng khác, tuy có đi vào chi tiết ở các lời trách móc của Chúa Giêsu cùng việc Ngài hứa các dấu lạ. Trình thuật tin mừng này dường như nhấn mạnh tới việc có một số tông đồ không tin vào Chúa sống lại, vừa như có ý bảo sự kiện Chúa sống lại không phải luôn dễ đón nhận đối với các ông, và như thế mới là lý chứng chắc chắn. Hơn nữa, có vẻ như các tông đồ không phải là những người dễ tin, và có vài tông đồ chưa tin. Tuy nhiên, Chúa vẫn trao phó quyền được loan giảng tin mừng như Ngài, và các vị ấy sẽ được Chúa Thánh Thần biến đổi sau này. Với trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, khi bị mất mát một điều gì đó, người ta thường chán nản và nuối tiếc hơn là lạc quan hy vọng. Tâm trạng các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nằm ngoài lẽ thường tình đó. Đức Giêsu của trách các môn đệ không tin người đã phục sinh, mà chỉ có thái độ buồn bã và thất vọng vì người đã chết. Nhưng cuối cùng, người đã trao cho các ông sứ mạng vĩ đại, đó là loan báo tin mừng phục sinh. Phần chúng ta, tuần Bát Nhật đã qua, chúng ta đã gặp gỡ và có kinh nghiệm gì về Chúa Kitô phục sinh chưa? việc đáp trả lời mời gọi lên đường của chúng ta là gì? Chúng ta có dám chấp nhận để Chúa Kitô phục sinh tiếp tục tỏ mình ra qua cuộc sống của chúng ta không? Chúa Kitô đã phục sinh. Chúng ta đã được tha thứ và được giải thoát. Chúng ta hãy bước ra khỏi lối sống cũ để sống đời sống mới. Đó là sự tự do của vai trò người con Thiên Chúa trong sự bình an và phúc lành của Chúa Kitô phục sinh. Và như thế, chúng ta phải là những người kể tiếp câu chuyện phục sinh của Chúa Kitô cho những người chung quanh.
Lạy Chúa, Chúa biết đức tin chúng con yếu kém. Xin cho chúng con biết mở lòng tìm kiếm và đón nhận ánh sáng nơi mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô, để từ đó chúng con thoát khỏi căn phòng đóng kín của mình mà ra đi rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người. Amen.
Vừa sáng tinh sương càng bà viên mộ Chúa, nào ngờ đâu cửa mộ đã mở toang khi hai thầy đâu còn. Nếu sứ thần không báo tin thì ngôi mộ trống đâu ai biết gì, đâu ai hiểu gì bao nhiêu nỗi hoài nghi và mãi còn thao thức trong sâu bi. Đây tin mừng phục sinh đã sớm loan ra cho các tông đồ. Đây Chúa đã sống lại, hiến dâng muôn đời như lời người đã hứa. Ôi tiếng bao mừng vui giữa cơn trầu than, tin vui ngỡ ngàng. Đây Chúa đã khai hoàn, mang ơn cơ thoát trao ban cho trần gian. Vì quá đau thương cuộc đời nên mơ tôi, lời ngày xưa mọi người như đã quên nên buồn sâu thất vọng. Nếu sự thật không nhắm cho thì môn đồ vẫn ôm đau xót hoài, đâu ai biết được hôm nay Chúa phục sinh mà vẫn còn trong bóng đêm lặng thinh. Đây tin mừng phục sinh đã sớm loan ra cho các tông đồ. Đây Chúa đã sống lại, hiến dâng muôn đời như lời người đã hứa. Ôi tiếng bao mừng vui giữa cơn sầu than, tin vui ngỡ ngàng. Đây Chúa đã khai hoàn, mang ơn cơ thoát chào ban cho chúng ta. Còn trong mơ tôi, vì đời con vẫn còn chưa thiết tha tin vào ngày sống lại. Chúa vẫn hiện diện với con, mà con nào biết tim con hững hờ qua bao đợi chờ, nhưng con vẫn lắm ngờ, còn nghi ngờ nên sống trong sâu mơ. Cuộc đời con tình yêu vững vàng qua những nguy nan, tin Chúa luôn sống động, Chúa luôn mở rộng cho đời niềm vui sớm. từng ngày. Con dấn thân vào đời, mang tình yêu đến cho muôn người mọi nơi. Con dấn thân vào đời, mang tình yêu đến cho muôn người mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc hội nghị thường niên kỳ 1 2019. Sáng thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 26 tháng 4 vừa qua, các vị chủ trăn của 27 giáo phận đã dâng thánh lễ tạ ơn và kết thúc hội nghị thường niên kỳ 1 2019 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu thuộc giáo phận Bà Rịa. Trong những ngày vừa qua, hội nghị đã cùng nhau cử hành bí tích thánh thể và các giờ kinh nguyện, trao đổi, bàn thảo và quyết định những sự vụ liên hệ đến đời sống của giáo hội tại Việt Nam đối với các hoạt động của Học viện Công giáo, truyền thông, các đoàn thể và dòng tu, liên kết và hợp tác giữa các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, tiến trình xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị và chủ đề mục vụ giới trẻ trong 3 năm sắp tới. Hội nghị cũng đã biểu quyết và phê chuẩn bản Việt ngữ của sách lễ Roma và bộ sách các bài đọc trong thánh lễ Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh, bản tiếng Cơ Ho sách các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Giáng sinh, Mùa Chay và Mùa Phục sinh. Chiều 25 tháng 4 vừa qua, hội nghị đã cùng với giáo phận Bà Rịa cử hành thánh lễ tạ ơn và mừng kim thánh linh mục của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết và nguyên giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa. Trước đó, hội nghị đã chào đón Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, kiêm Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đến thăm và trình bày với hội nghị về sinh hoạt của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo và Tháng Truyền Giáo sẽ được giáo hội cử hành vào tháng 10 năm nay. Kết thúc hội nghị, các vị mục tử trở về nhiệm sở với đoàn chiêm của mình và hẹn gặp lại tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hải Phòng từ mùng 7 đến 11 tháng 10 năm 2019. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 100 bạn trẻ giáo phận Air và Das Nam nước Pháp. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ can đảm sống đức tin trong bối cảnh khó khăn ngày nay và trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô bằng cuộc sống của mình phù hợp với tin mừng. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 4 vừa qua dành cho 100 bạn trẻ thuộc giáo phận Air và Das, một địa phận có gần 280.000 tín hữu Công giáo ở miền Nam nước Pháp. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Giám mục giáo phận, một số vị tuyên úy giới trẻ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến hành hương và họp mặt này trong khuôn khổ Ngày Giới Trẻ Miền Nam để khơi dậy hồng ân đức tin trong tâm hồn các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nhận xét, có nhiều người nghĩ rằng, ngày nay thật là khó nói mình là Kitô hữu và sống niềm tin nơi Chúa Kitô, và có lẽ chính các bạn cũng cảm thấy những khó khăn này. Quả thực, trong bối cảnh hiện nay, đó không phải là điều dễ dàng, vì vấn đề đau thương và phức tạp của những vụ lạm dụng tính dục do các thành phần giáo hội vi phạm. Nhưng tôi muốn lặp lại với các bạn rằng, ngày nay không khó khăn hơn so với các thời đại khác của giáo hội, tình thế chỉ khác biệt. Vì thế, các bạn hãy tận dụng cuộc hành hương này để tái khám phá giáo hội mà các bạn là thành phần. Từ 2.000 năm nay, giáo hội vẫn tiến bước, chia sẻ những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo lắng của con người. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh những cây thông miền làng đã giúp thanh tẩy những vùng đầm lầy tại đây, và Ngài nói rằng, theo hình ảnh ấy, các bạn hãy bám rễ sâu trong tình yêu Chúa để làm cho giáo hội được yêu mến tại những nơi các bạn sinh sống. Đúng vậy, các bạn hãy để cho Chúa Thánh Linh biến đổi và canh tân để mang Chúa Kitô tới mọi môi trường và làm chứng về niềm vui và sự trẻ trung của tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ noi gương Thánh Vincent Paulo, cũng là người miền làng, làm cho tình Chúa yêu thương các bạn được trở nên hữu hình. Đức Thánh Cha nói, các bạn hãy luôn trở thành những người bắt những nhịp cầu giữa con người với nhau bằng cách cố gắng làm tăng trưởng một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại để góp phần làm cho tình huynh đệ thực sự giữa con người được thể hiện. Qua sự quan tâm tới những người bé nhỏ và nghèo hèn, các bạn có thể thắp lên những vì sao trong đêm tối của những người đang bị thử thách bằng nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể biểu lộ bằng lời nói và cử chỉ, chứng tỏ Thiên Chúa luôn là điều mới mẻ và Chúa dẫn chúng ta đến nơi mà nhân loại bị thương tổn nhiều nhất và nơi mà con người dưới cái vẻ hời hợt và duy tiêu thụ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho vấn nạn về ý nghĩa cuộc sống. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Ít nhất có 37.000 người được đón nhận vào giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ trong lễ vọng phục sinh vừa qua. Theo các báo cáo vừa qua, ít nhất có 37.000 người đã gia nhập giáo hội công giáo trong các thánh lễ vọng phục sinh tại các giáo xứ trên khắp Hoa Kỳ vào đêm 20 tháng 4 vừa qua. Các báo cáo của 89 giáo phận nghi thức Latin của Hoa Kỳ chiếm gần một nửa tổng số giáo phận tại Hoa Kỳ cho biết, ít nhất 37.000 người đã gia nhập giáo hội trong mùa lễ phục sinh năm nay. Đại đa số những người công giáo mới sẽ trải qua nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn tại giáo xứ họ chọn lựa. Dù đã có những hiểu biết nhất định về Chúa Giêsu, Kinh Thánh và giáo huấn công giáo, cũng như đã sẵn sàng sống theo niềm tin công giáo, các phân tổng sẽ được yêu cầu tham dự các khóa học chính thức hơn để có thể trưởng thành trong đức tin. Có hai nhóm người khác nhau gia nhập giáo hội. Một nhóm được gọi là tân tổng là những người chưa bao giờ được rửa tội. Họ sẽ nhận các bí tích khai tâm, bí tích rửa tội thêm sức và rước lễ lần đầu trong phục vụ vọng phục sinh. Nhóm khác được gọi là các ứng viên là những người đã được rửa tội trong một hệ phái Kitô giáo khác. Họ sẽ nhận được vào giáo hội công giáo thông qua việc tuyên xưng đức tin thêm sức và rước lễ lần đầu. Tổng giáo phận Los Angeles, Galveston, Houston, Atlanta và Seattle và các giáo phận Dallas, Fort Worth, Texas và Charlotte, Bắc Carolina đã đón nhận 1.000 tân tổng. Tổng giáo phận Los Angeles là tổng giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ, đón nhận 1.560 tân tổng và 913 ứng viên. Tổng giáo phận Galveston, Houston có 1.512 tân tổng và 631 ứng viên. Khoảng hơn 30 tổng giáo phận và giáo phận có ít hơn 1.000 tân tổng và ứng viên. Riêng tại tổng giáo phận Washington, nơi bị điêu đứng vì các tai tiếng lạm dụng tính dục trong năm vừa qua, cũng có 455 tân tổng và 183 ứng viên. Tin Philippines. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội Đồng Giáo mục Á Châu cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Philippines. Đức Hồng Y Charles Bo, Chủ tịch Liên Hội Đồng Giáo mục Á Châu FABC, bày tỏ nỗi buồn và chia sẻ về các trận động đất xảy ra ở Philippines khiến cho nhiều người thiệt mạng và gây nhiều tổn thất nặng nề. Trong một điện văn gửi đến Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila và các tín hữu tại Philippines, Đức Hồng Y Bo đã bày tỏ tình hiệp thông trước thảm họa động đất tại Philippines vào các ngày 22 và 23 tháng 4 vừa qua, cướp đi sinh mạng của khoảng 20 người và làm bị thương hàng trăm người và một số người bị mất tích. Đức Hồng Y Bo cho biết, Ngài rất đau buồn trước thảm họa xảy ra cho cuộc sống nhiều người ở Philippines, cũng như các cuộc tấn công tàn bạo vào các Kitô hữu ở Sri Lanka hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua. Đức Hồng Y Bô kết thúc điện văn với lời đảm bảo rằng Ngài và tất cả các giám mục của các quốc gia thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đang cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc thiên tai này, cho những người sống sót và cho những ai đang chăm sóc cho các nạn nhân và những ai đang nỗ lực cứu trợ. Được biết, hai trận động đất xảy ra tại Philippines vào thứ Ba 23 tháng 4 vừa qua với cường độ 6,4 Richter tại trung tâm đảo Sama, một hòn đảo nằm về hướng đông miền trung của Philippines. Địa điểm này nằm cách trận động đất khác 6,1 độ Richter vào hôm thứ Hai 22 tháng 4 vừa qua, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và làm rung chuyển các cao ốc ở thủ đô Manila. Nhiều khu vực bị động đất vẫn chưa có điện, vì các nhà máy điện đã cúp điện hầu ngăn ngừa các cuộc hỏa hoạn có thể bộc phát. Các nhân viên của Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn của Philippines cho hay hai trận động đất xảy ra nói trên dường như không có gì liên hệ với nhau. Tin giáo hội tại Pháp. Các giám mục Pháp kêu gọi người dân tham gia bầu cử Quốc hội châu Âu. Các giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả công dân đi bầu cử để tái định hình lại một châu Âu đặt nền tảng trên nhân quyền, trên sự tôn trọng con người, tình liên đới và theo đuổi ích chung, những nguyên tắc xuất phát từ Kitô giáo. Từ ngày 23 đến 26 tháng 5 tới đây, người dân của 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu sẽ đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội châu Âu. Trong tuyên ngôn đăng tải hôm 25 tháng 3 vừa qua, các giám mục Pháp khuyến khích các tín hữu và các công dân đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng này, ngay cả khi đối với nhiều người hiện nay, châu Âu dường như xa cách, kỹ thuật và thường không hiệu quả. Các giám mục Pháp khẳng định rằng bầu cử quan trọng bởi vì nó không chỉ đóng khung trong việc ủng hộ hay chống châu Âu, nhưng để nói rằng châu Âu mà chúng ta muốn là mô hình kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần mà dường như phù hợp hơn với lục địa của chúng ta ngày nay. Các ngài cũng nhắc nhở các cử tri rằng các quyền lực của Quốc hội châu Âu đã gia tăng trong những năm gần đây và nhiều quyết định của châu Âu ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Thông điệp của các giám mục Pháp kêu gọi chú ý đến vai trò của kế hoạch hòa bình cho châu Âu là lục địa ghi dấu bởi lịch sử của những cuộc xung đột đau thương. Và các giám mục Pháp cảnh giác rằng, nếu hòa bình ở châu Âu đối với các thế hệ trẻ dường như là một thực tại đã có, chúng ta hãy nhớ rằng, chiến tranh đang ở ngay các cánh cửa của chúng ta, hôm qua ở Ban Căng, hôm nay ở Ukraine. Và các giám mục Pháp lưu ý rằng, lịch sử khó khăn và phức tạp này đã giúp cho châu Âu tiến đến một tầm nhìn về con người và xã hội, hiểu được rất nhiều giá trị và nguyên lý được các quốc gia chia sẻ, trong đó có nhiều giá trị có nguồn gốc từ Kitô giáo. Cuối cùng, trước câu hỏi về vị trí của châu Âu trong trật tự thế giới mới, các giám mục Pháp mời gọi suy nghĩ xem trong một thế giới thay đổi sâu sắc, những gì mà châu Âu đã thành công trong việc giúp hiểu biết về con người, về phẩm giá không thể mất của con người, về các quyền căn bản của con người, khả năng liên hệ và liên đới của con người. Trong tương lai, châu Âu có thể đề xuất nó như một lý tưởng cho các châu lục khác không? Các giám mục kết luận rằng, đứng trước những thay đổi nhanh chóng diễn ra trong sự cân bằng địa lý chính trị giữa các cường quốc, chỉ châu Âu mới có thể là trục quay và tâm điểm của một hệ thống các mối quan hệ quốc tế được tổ chức và điều tiết hơn trên bình diện chính trị, kinh tế và thương mại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Pedro. Sau đó, lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã có mặt tại bao lớn chính của đền thờ Thánh Phêrô để đọc thông điệp phục sinh Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và toàn thế giới. Sau đây là toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh. Hôm nay, giáo hội Cám Tân việc loan báo đã được thực hiện bởi các môn đệ đầu tiên. Chúa Giê-xu đã sống lại. Và từ miệng người này sang miệng người khác, từ con tim này đến con tim kia, vang vọng lời mời chúc tụng ca khen. Alleluia, Alleluia. Vào buổi sáng này của lễ phục sinh, vốn là sự kẻ trung bất diệt của giáo hội và của toàn thể nhân loại, tôi muốn ngỏ lời với mỗi một người trong anh chị em bằng những lời mở đầu của tông huấn gần đây của tôi dành cách riêng cho những người trẻ. Chúa Kitô đang sống, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách tuyệt vời, Ngài mang sự kẻ trung đến với thế giới của chúng ta. Thành thử, những lời đầu tiên mà tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là những lời này. Chúa Kitô đang sống, và Ngài muốn các bạn sống. Ngài ở trong các bạn, Ngài ở bên các bạn, và Ngài không bao giờ bỏ rơi các bạn. Bất kể các bạn có lang thang xa đến đâu đi nữa, Ngài là đấng phục sinh, luôn ở đó. Ngài kêu gọi các bạn, và Ngài chờ các bạn quay lại với Ngài, và bắt đầu lại từ đầu. Khi các bạn cảm thấy mình rẻ đi vì buồn sầu, oán giận hoặc sợ hãi, nghi ngờ hay thất bại, Ngài vẫn luôn ở đó để phục hồi sức mạnh và hy vọng của các bạn. Anh chị em thân mến, thông điệp này cũng được gửi đến mọi thành phần trên thế giới. Sự sống lại của Chúa Kitô là nguyên tắc cho cuộc sống mới đối với mọi người nam nữ, vì sự đổi mới thực sự luôn bắt đầu từ trái tim, từ lương tâm. Tuy nhiên, lễ phục sinh cũng là khởi đầu của một thế giới mới, thoát khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết. Một thế giới cuối cùng mở ra với nước Thiên Chúa, một vương quốc của tình yêu, hòa bình và tình huynh đệ. Chúa Kitô vẫn sống và Ngài vẫn ở với chúng ta. Khi sống lại từ trong kẻ chết, Chúa cho chúng ta thấy ánh sáng của thiên nhiên Ngài, và Ngài không bỏ rơi tất cả những người trải qua gian truân, đau đớn và buồn phiền. Xin Chúa, đấng hằng sống, là niềm hy vọng cho người dân Syria yêu dấu, là nạn nhân của một cuộc xung đột đang diễn ra mà chúng ta có nguy cơ trở nên cam chịu và thậm chí là thờ ơ hơn bao giờ hết. Trái lại, bây giờ phải là thời khắc cho một cam kết được đổi mới để tìm ra một giải pháp chính trị có thể đáp ứng được hy vọng chính đáng của mọi người về tự do, hòa bình và công lý. Một giải pháp chính trị có thể đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo và tạo điều kiện cho sự trở về an toàn của những người vô gia cư cùng với tất cả những người đã lánh nạn ở các nước láng giềng, đặc biệt là Liban và Jordan. Lễ phục sinh khiến chúng ta phải dán mắt vào Trung Đông, nơi tan nát bởi sự chia rẽ và căng thẳng liên tục. Cầu mong cho các Kitô hữu trong vùng biết kiên nhẫn bền đỗ trong việc làm chứng cho Chúa phục sinh và cho chiến thắng của sự sống trên cái chết. Tôi đặc biệt nghĩ đến người dân Yemen, đặc biệt là các trẻ em, đã kiệt sức vì đói khát và chiến tranh. Cầu mong cho ánh sáng phục sinh soi sáng cho tất cả các nhà lãnh đạo chính phủ và các dân tộc ở Trung Đông, bắt đầu với người dân Israel và người dân Palestine, và thúc đẩy họ giảm bớt những đau khổ to lớn như thế, và theo đuổi một tương lai hòa bình và ổn định. Cầu mong cho xung đột và đổ máu chấm dứt ở Libya, nơi những người vô phương tự vệ một lần nữa phải thiệt mạng trong những tuần gần đây, và nhiều gia đình bị buộc phải bỏ nhà cửa ra đi. Tôi kêu gọi các bên liên quan lựa chọn đối thoại hơn là vũ lực, và tránh mở lại các vết thương gây ra do một thập kỷ xung đột và bất ổn chính trị. Cầu xin Chúa Kitô hằng sống, ban bình an của Ngài cho toàn bộ lục địa Phi Châu thân yêu, vẫn đầy rẫy những căng thẳng xã hội, xung đột và đôi khi có cả những hình thức cực đoan bạo lực, để lại sự bất an, hủy diệt và chết chóc, đặc biệt là ở Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria và Cameroon. Tôi cũng nghĩ đến Sudan, hiện đang trải qua một khoảnh khắc bất ổn chính trị. Tôi hy vọng rằng tất cả các tiếng nói sẽ được lắng nghe, và mọi người sẽ làm việc để cho phép đất nước này tìm thấy tự do, phát triển và hạnh phúc mà nó đã khao khát từ lâu. Cầu xin Chúa Phục Sinh đồng hành với những nỗ lực của chính quyền dân sự và tôn giáo ở Nam Sudan là những người đã được nâng đỡ bởi những thành quả trong khóa tĩnh tâm được tổ chức vài ngày trước đây tại Vatican. Xin cho một trang mới có thể được mở ra trong lịch sử của đất nước này, trong đó tất cả các thành phần chính trị, xã hội và tôn giáo tích cực cam kết theo đuổi thiện ích chung và hòa giải dân tộc. Cầu mong sao cho lễ phục sinh này mang lại niềm an ủi cho người dân ở các khu vực phía đông Ukraine, là những người phải chịu đựng cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn. Xin Chúa khuyến khích các sáng kiến viện trợ nhân đạo, cũng như các sáng kiến nhằm theo đuổi một nền hòa bình lâu dài. Cầu xin cho niềm vui phục sinh đổ tràn đầy con tim của những ai ở lục địa Mỹ Châu đang phải trải qua những ảnh hưởng của các tình huống chính trị và kinh tế khó khăn. Tôi đặc biệt nghĩ đến người dân Venezuela, đến tất cả những ai đang thiếu thốn các điều kiện tối thiểu để có một cuộc sống đúng phẩm giá và an toàn, do một cuộc khủng hoảng kéo dài và càng ngày càng xấu đi. Xin Chúa ban cho tất cả những người có trách nhiệm chính trị, có thể làm việc để chấm dứt những bất công xã hội, lạm dụng và các hành vi bạo lực, đồng thời thực hiện các bước cụ thể cần thiết để hàn gắn những chia rẽ và cung cấp cho dân chúng sự giúp đỡ mà họ cần. Xin Chúa Phục Sinh chiếu rọi ánh sáng của Ngài trên những nỗ lực ở Nicaragua, hầu tìm ra càng nhanh càng tốt một giải pháp hòa bình dựa trên thương thảo vì lợi ích của toàn bộ người dân Nicaragua. Trước quá nhiều những đau khổ của thời đại chúng ta, cầu mong sao cho Chúa của sự sống đừng phải chứng kiến chúng ta lạnh lùng và thờ ơ. Xin Chúa biến chúng ta thành những người kiến tạo các cây cầu, chứ không phải những bức tường. Xin Đấng ban bình an của Ngài cho chúng ta, chấm dứt tiếng gầm vũ khí cả trong các khu vực xung đột và trong các thành phố của chúng ta, và truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia biết làm việc để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và sự lan rộng tai hại của vũ khí, đặc biệt là trong các nước tiên tiến về kinh tế. Nguyện xin Chúa Phục Sinh Đấng mở tung những cánh cửa mồ, mở rộng tâm hồn chúng ta trước những nhu cầu của những người chịu thiệt thòi, dễ bị tổn thương, người nghèo, người thất nghiệp, bị gạt ra ngoài lề, và tất cả những ai đang gõ cửa nhà chúng ta để tìm kiếm cơm bánh, nơi nương tựa, và sự công nhận phẩm giá của họ. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô vẫn sống. Ngài là niềm hy vọng và tuổi trẻ cho mỗi người chúng ta và cho toàn thế giới. Cầu xin cho chúng ta có thể để mình được Chúa đổi mới. Chúc mừng lễ phục sinh! Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày sứ điệp phục sinh Urbi et Orbi 2019 của Đức Thánh Cha Francisco, được công bố trưa Chủ nhật phục sinh ngày 21 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Di An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thắm cho chúng ta.
chào các bạn trẻ. Trong mục nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài tình yêu vô điều kiện cho bạn niềm vui.
Hãy thắm lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm thắm lên tình yêu, thắm lên tình yêu.
Không gì có thể tách rời ta khỏi tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu ta hơn tất cả những người đã yêu ta. Một hôm, bà Thánh Teresa Avila nghe tiếng Chúa nói trong lúc bà cầu nguyện rằng: Teresa, nếu ta không tạo dựng trời đất, ta cũng sẽ tạo dựng riêng con. Thiên Chúa cũng nói với bạn như thế. Nếu Chúa yêu ta vô điều kiện, thì có gì mà Ngài không thể để cho ta được thật sự hạnh phúc? Đôi khi bạn cảm thấy buồn và cô đơn. Điều đầu tiên là bạn hãy nói chuyện với Chúa. Bạn hãy quan sát, nếu một đứa bé khóc, người mẹ có thể nhẫn tâm để con khóc một mình mà không chạy lại hỏi han mà lau nước mắt ngay cho em không? Rồi đứa bé vừa nức nở, vừa cho biết tất cả những gì làm cho nó khóc. Hình ảnh trên gợi lại cho ta tình yêu dịu dàng, trìu mến của Chúa Giê-xu như một gà mẹ với lũ con mình. Ngài nói, đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Matthew chương 23 câu 37. Bạn có ý thức rằng Thiên Chúa đã đối xử với bạn như người mẹ đối với con mình và vẫn còn tiếp tục yêu thương bạn mãi mãi hay không? Bạn hãy kêu cầu Ngài như em bé té ngã, giang tay chờ đợi mẹ mình. Chúa yêu bạn qua những người yêu bạn. Bạn hãy nghĩ về những người đã yêu thương bạn trong cuộc sống của bạn từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Ông hay bà bác sĩ giúp bạn ra đời, người y tá đỡ bạn và cẩn thận lau người bạn trong khi bạn khóc lần đầu tiên trong đời. Người y tá mỉm cười vui sướng khi đặt bạn vào đôi tay dang rộng của mẹ bạn. Khuôn mặt rạng rỡ của cha bạn khi động vào bàn tay bé xíu của bạn và tấm tắc khen ngợi vì thấy bạn quá đẹp, quá xinh xắn, nhưng còn quá bé bỏng. Bạn có biết khi mẹ bạn thay tã, tắm và xoa lên bạn thuốc thơm và rồi nựng bạn, ru bạn ngủ trong lòng bà. Rồi các anh chị lớn chạy tới ấm bồng và hôn hít. Sau này khi bạn lớn khôn hơn, bạn bắt đầu đi học mẫu giáo, các bạn bè xung quanh bạn và kể chuyện làm bạn cười ngất. Các thầy cô khuyến khích và chấm bài, sửa từng nét chữ cho bạn và kiên nhẫn chờ đợi bạn cho tới khi bạn nắn nót được một chữ, họ reo vui và khen tặng bạn. Bạn hãy hình dung từng người một và gọi thầm tên họ và xin Chúa chúc lành cho những người đó. Lắng nghe và nhớ về những kỷ niệm yêu thương và được yêu thương đó bắt buộc bạn cũng phải đối xử như Chúa với những người chung quanh. Tình yêu của bạn đối với những người chung quanh có thể linh động dưới muôn hình vạn trạng. Bạn có thể thay đổi những gì không tốt đẹp trong xã hội như sự thiếu bình đẳng giữa nam và nữ, sự lạm dụng tình dục như bất công trong xã hội, vân vân. Bạn có thể bắt đầu từ bạn, rồi cũng từ đó giúp những người chung quanh. Lắng nghe lời yêu thương của Chúa giúp chúng ta khám phá ra tình thương của Ngài đối với tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt những người nghèo khó, thấp cổ, bé miệng. Tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta hòa mình vào môi trường chung quanh, đóng góp tiền của, chia sẻ cơm bánh hoặc cộng tác với những người, những nhóm đang hoạt động cho nước Chúa trị đến. Thiên Chúa muốn chúng ta chấp nhận và sống theo những giá trị thiêng liêng, lấy đó làm nền tảng cho đời sống Kitô hữu của mình. Những giá trị thiêng liêng này thường thường đi ngược lại giá trị của trần thế. Trong kinh Magnificat, mẹ Maria đã nói lên giá trị tuyệt đối đó. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao những kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Bài Magnificat nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Ngài không để ý tới những gì chúng ta cho là quan trọng. Ngài đã nói, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Sống trong tình thương của Chúa làm cho chúng ta biết dấn thân phục vụ vì yêu thương. Điều ta thuộc nằm lòng là yêu người chính là yêu Chúa vậy. Tác giả câu chuyện Người Động Viên kể lại như sau. Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng tôi hẳn đã không liệt kê những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ, cái tên Nathanael Hawthorne. Một ngày nọ, khi Nathanael đau khổ đi về nhà và bảo vợ ông rằng ông vừa bị mất việc, bà đã khiến ông ngạc nhiên bằng những câu nói phấn khởi. Thế thì bây giờ anh có thời gian viết sách rồi. Ừ, ông đáp với sự tự tin trùng xuống, nhưng chúng ta sẽ sống bằng cái gì khi anh viết? Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở một ngăn kéo và rút ra một số tiền đáng kể. Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? Ông la lên. Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài, bà bảo. Em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết lên một kiệt tác. Cho nên mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền trợ anh đưa cho em. Số tiền này đủ cho chúng ta sống một năm. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathanael đã cho ra đời một trong những cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của nền văn học Mỹ với tựa đề Chữ A màu đỏ. Bạn thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng bạn là thiên tài. Ngài kỳ vọng và khuyến khích bạn hàng ngày. Tôi hy vọng điều đó làm bạn hứng khởi và thúc đẩy bạn dấn thân trong những việc vĩ đại cho Ngài để phục vụ anh chị em của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng và câu chuyện trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các đền thánh Đức Mẹ từ thời cách mạng Pháp cho tới nay, và một vài suy tư kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương, chúng ta thấy cuộc sống của chúng luôn luôn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề giáo lý, xã hội và chính trị. Cuộc cách mạng Pháp cũng đã gây thiệt hại cho nhiều đền thánh đã bị ảnh hưởng của các tư tưởng Jansenist và Thiên Quang Luận. Trong thời gian gần với chúng ta hơn, cuộc cách mạng Nga đã khiến cho các đền thánh và trung tâm thánh mẫu của giáo hội chính thống Nga hầu như hoàn toàn biến mất. Nhiều đền thánh bên Tây Ban Nha cũng gánh chịu các hậu quả của cuộc nội chiến, khiến cho quốc gia đẫm máu trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Sau năm 1945, tại không ít miền, cuộc sống của các đền thánh và trung tâm thánh mẫu bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị. Điển hình như đền thánh Đức Bà Yasnagura hay đền thánh Đức Mẹ Đen ở Cheskotova bên Ba Lan. Hình Đức Mẹ có từ thời các đạo binh thập tự, nhưng có ít tin tức liên quan tới các đền thánh và trung tâm thánh mẫu của các quốc gia khác. Thường khi chế độ cầm quyền xem ra muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo và lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, nhất là tại các nước Đông Phương xa xôi. nhưng đồng thời tại nhiều vùng khác trên thế giới, người ta chứng kiến sự kiện cuộc sống và việc chuyển động tại các trung tâm tôn sùng Đức Mẹ lại nở hoa một cách ngoạn mục. Ví dụ như các trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Fatima, Loreto, Chartres, Einsiedel, Maria Sel, Antwerpen, Saragossa, Maria Bistrica, Pompei, Monteverico, v.v. Việc bùng nổ này lôi cuốn sự chú ý của các nhà nhân chủng học và cũng cần phải được họ nghiên cứu từ khía cạnh hoàn toàn tôn giáo. Sau khi tìm hiểu hiện tượng của các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu, cũng cần phải đặt câu hỏi liên quan tới nguồn gốc của hiện tượng các nơi thánh. Đâu đã là các lý do làm nảy sinh ra hiện tượng của các nơi thánh và các cuộc hành hương có tính cách thánh mẫu tôn kính Đức Maria?
Trước hết là các lý do có tính cách siêu nhiên, chương trình quan phòng của Thiên Chúa và sứ mệnh của Mẹ Chúa Kitô. Sau khi đã tham dự và cộng tác vào các mầu nhiệm của công trình cứu chuộc, Mẹ Maria tiếp tục sứ mệnh của mình là trợ giúp các tín hữu trong tư cách và nhiệm vụ là Mẹ Giáo hội. Chương trình của Thiên Chúa như thế gặp gỡ đòi hỏi sâu thẳm của con người. Các khía cạnh này đã được nhiều tác giả trình bày nhằm giải thích nền tảng giáo lý việc chạy đến sự trung gian của Đức Maria. Đây là điều không cần thiết phải giải thích thêm trong khuôn khổ việc tìm hiểu của chúng ta. Ở đây, chúng ta chú ý tới điều đôi mắt có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là sự kiện các đền thánh, các trung tâm thánh mẫu được giới thiệu với chúng ta, trước tiên như là một chứng minh lòng sùng kính sâu xa đối với Mẹ Maria, một lòng sùng kính được sống trong các diễn tả khác nhau. Việc liệt kê danh sách đơn sơ các dịp có thể gọi là lý do gần liên quan đến nguồn gốc của nơi thánh hành hương rất phức tạp, không phải chỉ vì các lý do đa diện mà nhất là vì chúng giao thoa nhau và ảnh hưởng trên nhau. Ngoài các kỷ niệm về thánh địa, các hình vẽ trên gỗ icon và các thánh tích xem ra theo thứ tự thời gian là một trong các lý do đầu tiên làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương. Việc kiểm thực các sự kiện ngoại thường, việc ban các ơn lành và các phép lạ, cả khi không được hiểu trong nghĩa xít sao của nó, do sự bầu cử của Mẹ Maria xác định trong nơi thánh làm sóng các tín hữu hành hương tuấn đến kính viếng cầu nguyện và xin ơn. Các trình thuật liên quan tới các đền thánh nói tới các vụ hiện ra, các giấc mơ, các thị kiến của Đức Mẹ. Một cách đặc biệt liên quan tới các thời kỳ cổ xưa hơn thật phức tạp việc phân biệt điều đích thật với sự tưởng tượng. Đằng khác, không thể chối bỏ khả thể các can thiệp tương tự của trời cao, xét vì giáo quyền đã nhiều lần thừa nhận tính cách siêu nhiên của các vụ hiện ra của Mẹ Thiên Chúa. Nhưng không được cho rằng các vụ hiện ra là lý do đầu tiên định đoạt nhất cho việc thành lập nơi thánh. Theo một nghiên cứu, các đền thánh mẫu tại Italia mà không đương đầu với vấn đề tính cách đích thực của biến cố, thường không bao giờ bị giáo quyền đặc biệt điều tra. Các vụ hiện ra chỉ hiện diện trong 6,5% các trường hợp, nghĩa là ngang hàng với phép lạ hay sự kiện ngoại thường. Trái với một ý kiến phổ biến, người được Đức Mẹ hiện ra đã thường là một cá nhân nam giới, thường là người trưởng thành hơn là trẻ em.
Việc thành lập một đền thánh có thể được xác định bởi một lời hứa tạ ơn không chỉ do một thành phố đã đưa ra mà do cả một tín hữu thường nữa, một cách độc lập với điều kiện xã hội của họ. Có nhiều đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu tùy thuộc việc tình cờ tìm thấy một ảnh tượng Đức Mẹ một cách lạ lùng. Ảnh tượng có thể được tìm thấy trong rừng hay đến từ biển một cách lạ lùng. Sự kiện này có khi được gắn liền với phong trào lạc giáo, chống và phá hủy các tượng ảnh. Có khi việc thành lập đền thánh hay trung tâm thánh mẫu hành hương đi qua một nhà tạm trong nhà nguyện của làng quê hay giữa cánh đồng, hay ở một ngã ba hay ngã tư đường, với việc dựng lên một nơi cầu nguyện rồi một nhà nguyện nhỏ hay nhà thờ. Người ta cũng nhận thấy tước hiệu của nhiều đền thánh quy chiếu một cái cây, rất thường là một vườn cây ăn trái, một cây cao to và luôn luôn xanh tươi. Cũng có nhiều kiểu gọi nhắc tới cây cột hay trụ cột vân vân, chứng minh cho thấy chỗ đầu tiên treo hay đặt ảnh tượng ghi dấu ranh giới. Trong các trường hợp khác, đền thánh mang tên của một nơi khác nổi tiếng hơn, việc xây dựng nó nhằm kỷ niệm một cuộc hành hương tỏ lòng kính mến Đức Mẹ được khẩn cầu với tước hiệu ấy. Trong lãnh vực này, bắt đầu từ thế kỷ 16 và 17, Loreto chiếm một chỗ quan trọng, không phải chỉ đối với Âu Châu mà thôi. Nhưng ngày nay có nhiều đền thánh được xây dựng để kỷ niệm các biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức hay Fatima. Cả bắt đầu từ thế kỷ 19, người ta cũng ghi nhận hiện tượng di cư này của các tước hiệu gán cho Đức Mẹ, song song với sự kiện người dân di cư rời bỏ quê hương để đến nơi khác sinh sống. Tiến trình biến đổi của một nơi cầu nguyện hay của một nhà thờ hay đền thánh hoặc trung tâm hành hương xem ra tiến hành chậm chạp và hầu như không thể nhận ra, nhưng nó rộng rãi tới độ không thể nào kê khai thành danh sách. Lý do cũng vì nó giao thoa với nhiều yếu tố phức tạp khác nhau. Không phải mọi đền thánh hay trung tâm thánh mẫu đều nổi tiếng như nhau. Liên quan tới vấn đề này có nhiều khía cạnh ảnh hưởng và không luôn luôn có thể nhận diện ra chúng. Trừ các lý do thuộc trật tự tinh thần hay cả siêu nhiên nữa, ảnh hưởng trên nơi thánh trước tiên có phẩm chất của sự hiện diện tôn giáo. Khi phẩm chất hiện diện tôn giáo này không ở độ cao cần có, người ta nhận thấy số tín hữu hành hương giảm sút.
Có một hệ số phát triển khác đối với một đền thánh, đó là địa hình của nơi đền thờ được xây dựng. Đền thờ xây trong thành phố thường gặp khó khăn di chuyển đi lại và giao thông, nên ngày nay chỉ có tín hữu sống trong thành phố lui tới kính viếng và hành hương. Trái lại, khi được xây tại những vùng quang đãng, có cảnh đẹp, có bầu khí yên tĩnh cầu nguyện giúp tinh thần lắng đọng và có các phương tiện giao thông lui tới dễ dàng tiện lợi, thì thường có số tín hữu hành hương đông đảo. Tuy nhiên, nói chung, cần thừa nhận sự gợi hứng thần bí của vài đền thánh và trung tâm thánh mẫu tuy có khó viếng thăm. Nếu vài đền thánh được xây dựng trên những nơi xinh đẹp, từ đó có thể ngắm toàn cảnh chung quanh rất thú vị, thì các đền thánh khác tuy được tín hữu lui tới thăm viếng nhưng được xây dựng trên các nơi không có gì hấp dẫn. Đây cũng là một đề tài khác cần đào sâu khi tìm hiểu các đền thánh và trung tâm thánh mẫu. Ngoài ra, người ta cũng nhận xét rằng, trên bình diện nhân bản, một trong các lý do đã góp phần cộng tác vào việc nổi tiếng của trung tâm thánh mẫu Lộ Đức, đó là các chuyến xe lửa đặc biệt chở tín hữu hành hương, trong đó có các chuyến xe lửa dành cho các bệnh nhân, có các bác sĩ và nhân viên y tế đi kèm, được nhiều giáo phận Âu Châu tổ chức, và rất thường khi do chính Đức Giám Mục giáo phận hướng dẫn. Đây là trường hợp các chuyến xe lửa do Hiệp hội Unitansi của Italia tổ chức. Hiệp hội này có mục đích chở các bệnh nhân đi hành hương Lộ Đức hàng năm. Thêm vào đó, Lộ Đức nổi tiếng vì có nhiều khả thể dễ dàng như các chuyến xe lửa rất tiện nghi giúp tín hữu từ khắp nơi trong nước Pháp cuốn về Lộ Đức hành hương. Có nhiều yếu tố khác là lý do, đồng thời cũng là hiệu quả của một cuộc sống mạnh mẽ tại nơi thánh. Chẳng hạn như sự kiện đền thánh được tuyên bố là trung tâm hành hương của thành phố, của giáo phận hay trung tâm hành hương quốc gia, việc tuyên bố nhà thờ trở thành tiểu vương cung thánh đường, lễ đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ của đền thánh do tay Đức Giám Mục bản quyền, do Hiệp hội Đền thờ Thánh Phêrô hay do phép của tòa thánh, dịp ban các ân xá hoặc các lễ phụng vụ vân vân. Trong quá khứ, nổi tiếng cũng có các đền thánh trong tiếng Pháp gọi là Agapi, và không phải chỉ là các đền thánh Đức Mẹ. Tín hữu đến hành hương, đem theo các trẻ em sơ sinh bị chết mà chưa được rửa tội, và người ta cho rằng các trẻ em này sống lại để lãnh nhận bí tích rửa tội. Đã có các nghiên cứu liên quan tới thói quen này tại Pháp trong các thế kỷ 16-17. Tại Italia, người ta cũng có tin tức liên quan tới thói quen này, nhưng cho tới nay đã không có các nghiên cứu chuyên biệt.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Maria, xin đoái thương gia đình chúng con. Trải qua năm tháng, cho chúng con vẹn nghĩa thủy chung với bao nhiêu gian nan nhọc nhằn, khổ đau cay đắng. Biết luôn tin yêu, cùng đắp xây tổ ấm gia đình,
nguyện mẹ luôn ở bên gia đình con ấm lên thuận hòa. Lời kinh thiết tha dâng lên với cả cuộc sống, một lòng luôn cây trồng cho tình yêu mãi luôn mặn nồng. Mẹ thương đỡ nâng gia đình con hàng thưa tín vâng. Mẹ ơi trông đi, xin dẫn đưa gia đình chúng con được luôn kiên vững khi sướng vui hoặc khi khổ đau, biết dâng lên câu ca cảm tạ tình thương Thiên Chúa, sống trong yêu thương nguyện rắc gieo hạt giống tin mừng. Nguyện mẹ luôn ở bên gia đình con ấm êm thuận hòa, lời kinh thiết tha dâng lên với cả cuộc sống, một lòng luôn cây trồng cho tình yêu mãi luôn mặn nồng. Mẹ thương đỡ nâng gia đình con hàng xưa tình vâng.
Trong tông huấn niềm vui yêu thương ở chương 9 linh đạo hôn nhân và gia đình, Đức Thánh Cha Francisco đã dành một mục với đề nghị gia đình tụ tập nhau để cầu nguyện dưới ánh sáng phục sinh. Ở số 317 ngài nói: nếu gia đình đặt tâm điểm nơi Chúa Kitô, người sẽ thống nhất và soi dẫn toàn bộ cuộc sống của nó. Những lúc đau buồn và khó khăn sẽ được trải nghiệm trong sự kết hợp với thập giá của Chúa, và sự gần gũi của người sẽ giúp họ vượt qua được các khoảnh khắc đó. Trong những giờ phút đen tối nhất của đời sống gia đình, kết hợp với Chúa Giêsu trong cảnh bị bỏ rơi của người sẽ giúp ngăn ngừa được cuộc tan vỡ. Dần dần, với ơn thánh của Chúa Thánh Thần, các người phối ngẫu sẽ lớn lên trong sự thánh thiện xuyên suốt đời sống vợ chồng. Cũng nhờ cả việc tham dự vào mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô nữa, một mầu nhiệm sẽ biến đổi các khó khăn và đau buồn thành của lễ yêu thương. Các cặp vợ chồng bằng những cử chỉ hàng ngày khác nhau sẽ khuôn định một không gian được Thiên Chúa soi sáng. Trong đó họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa phục sinh. Ở số tiếp theo, Đức Thánh Cha nói: gia đình cầu nguyện là cách đặc biệt để phát biểu và củng cố đức tin phục sinh. Nên dành ít phút mỗi ngày đến với nhau trước nhan Thiên Chúa để thổ lộ với người các âu lo của chúng ta, để cầu xin cho các nhu cầu của gia đình ta, để cầu nguyện cho một ai đó đang gặp khó khăn, để xin giúp biết cách biểu lộ yêu thương, để cảm tạ người đã ban sự sống và các ân phúc của nó, để xin Đức Mẹ che chở ta dưới tà áo hiền mẫu của Ngài. Với ít lời lẽ đơn sơ, giờ phút cầu nguyện này có thể đem lại ơn phúc mênh mông cho các gia đình của chúng ta. Nếu các gia đình làm được điều này, thì gia đình sẽ sống trong ân phúc thánh thiện. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp không thể, ít là mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta quy tụ về bên Chúa, cùng chung nhau dâng lời tạ ơn và dâng gia đình cho Chúa qua lời kinh dâng nhà và dâng mình sau đây. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thăm viếng nhà chúng con, xin trừ khử khỏi đây ma quỷ và các kẻ thù linh hồn chúng con. Trước khi tắt thở, Chúa đã phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha. Chúng con sắp đi ngủ, chúng con xin phó linh hồn và xác chúng con cho Chúa.
xin Chúa tha hết mọi tội lỗi chúng con, như Chúa đã tha thứ cho người trộm lành. Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con nhìn nhận Mẹ là nữ vương cai trị gia đình chúng con. Chúng con xin dâng mọi người, mọi vật trong nhà này cho Mẹ. Xin Mẹ phù hộ gìn giữ chúng con đêm nay khỏi mọi tai nạn phần hồn phần xác. Lạy Thánh Cả Giuse, người đã chết êm ái dịu dàng bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, trong đêm nay, xin cho chúng con được luôn nhớ đến mầu nhiệm phục sinh của Chúa và mầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Mẹ. Giêsu, Maria, Giuse, xin cứu chúng con cho khỏi mọi tội lỗi và chúc phúc cho chúng con. Xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng. Xin thiên thần Chúa đã đặt coi sóc nhà chúng con và các thiên thần bản mệnh chúng con gìn giữ chúng con đêm nay được ngủ bằng yên, để sáng mai chúng con thức dậy lấy lại sức khỏe phần xác, có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng con một cách nhiệt thành hơn. Như thế, với cái nhìn đức tin và yêu thương, ơn thánh và trung thành, chúng ta để Thiên Chúa ngự trị trong gia đình mình. Gia đình được kêu gọi kết hợp trong việc cầu nguyện hàng ngày, đọc lời Thiên Chúa, chia sẻ hiệp thông trong thánh thể, và nhờ đó lớn lên trong yêu thương mỗi ngày một trọn vẹn, trở nên một đền thờ hơn để Chúa Thánh Thần cư ngụ. Mỗi tối, ít là chúng ta hãy cùng nhau đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thăm viếng nhà chúng con, xin trừ khử khỏi đây ma quỷ và các kẻ thù linh hồn chúng con. Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ cai trị gia đình chúng con. Chúng con xin dâng mọi người mọi vật trong nhà này cho Mẹ. Lạy Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con được luôn nhớ đến mầu nhiệm phục sinh của Chúa và mầu nhiệm hồn xác Đức Mẹ lên trời. Xin Thiên Thần Chúa đã đặt coi sóc nhà chúng con và các thiên thần bản mệnh của chúng con, xin gìn giữ chúng con đêm nay ngủ bằng yên, để sáng mai chúng con thức dậy lấy lại sức khỏe phần xác, có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng con một cách nhiệt thành hơn. Amen.
Mẹ ơi trong đêm, xin dẫn đưa gia đình chúng con được luôn yên vững, khi sướng vui hoặc khi khổ đau, biết dâng lên câu ca cảm tạ tình thương Thiên Chúa, sống trong yêu thương, nguyện rắc gieo hạt giống tin mừng, nguyện Mẹ luôn ở bên gia đình con ấm êm thuận hòa, lời kinh thiết tha dâng lên với cả cuộc sống, một lòng luôn chạy trông.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.